Luận Đại Trí Đồ, quyển 93, phẩm thứ 82. Tiếp theo. Tịnh Phật Quốc Độ. Tiếp theo. Kinh: Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát còn chấp tướng sắc, tướng thọ, tưởng, hành, thức, tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tướng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tướng nam, tướng nữ, tướng cõi dục, tướng cõi sắc, tướng cõi vô sắc, tướng thiện pháp, tướng bất thiện pháp, tướng hữu di, tướng vô di, vân vân, thì cũng gọi là thô nghiệp của Bồ Tát. Bồ Tát phải xa rời các tướng ấy mà bố thí, cũng dạy người khác bố thí, rồi đem công đức bố thí để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng tịnh Phật quốc độ. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng là như vậy. Bồ Tát đem trân bảo cúng dường Tam Bảo, phát nguyện rằng: Do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ của tôi sau này cũng sẽ được thành tựu bảy báo. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đem kỹ nhạc trời cúng dường Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng: Do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ của tôi sau này cũng thường được nghe nhạc trời như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đem hương trời cúng dường Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng: Do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ của tôi sau này cũng thường được hưởng hương trời như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đem cả trăm thức ăn uống cúng dường Phật và tăng, phát nguyện rằng: Do nhân duyên thiện căn này mà chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này cũng sẽ được đầy đủ trăm thức ăn uống như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đem năm dục lạc cúng dường Phật, tăng cùng hết thảy chúng sanh, phát nguyện rằng: Do nhân duyên thiện căn này mà hết thảy chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này cũng sẽ được tùy ý hưởng năm diệu dục như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, tự mình tu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, tu bốn vô lượng tâm, dẫn đến tu 37 phẩm trợ đạo, cũng dạy người khác tu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tu bốn vô lượng tâm, dẫn đến tu 37 phẩm trợ đạo. Bồ Tát phát nguyện rằng: Khi tôi được vô thượng Bồ Đề, tôi sẽ làm cho hết thảy chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này chẳng xa rời bốn thiền, dẫn đến chẳng xa rời 37 phẩm trợ đạo. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát thường tịnh Phật quốc độ. Vì suốt quá trình hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát thành tựu đầy đủ các hạnh nguyện, làm đầy đủ các thiện pháp, và cũng dạy chúng sanh làm đầy đủ các thiện pháp. Do nhân duyên tịnh Phật quốc độ như vậy, nên Bồ Tát được thân hình đoan chánh, cũng khiến chúng sanh được thân hình đoan chánh. Bồ Tát sẽ trọn chẳng đọa vào ba đường ác, chẳng khởi các tà kiến, chẳng khởi ba độc, chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Tai chẳng nghe nói đến vô thường, khổ, không, vô ngã, chẳng nghe nói đến phiền não, kiết sử, cũng chẳng nghe nói đến phân biệt các quả. Ở quốc độ của Bồ Tát sau này sẽ có những cây bằng bảy báo. Gió thổi qua các cây ấy, tùy theo chỗ đáng độ, thường phát ra những âm thanh thuyết về không, về vô tướng, về vô tác, về thật tướng các pháp. Dù có Phật hay chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn là không. Đã là không thì là vô tướng, chẳng có tướng. Đã là vô tướng thì là vô tác, chẳng có tác vậy. Do cây thường phát ra pháp âm, nên suốt ngày đêm, trong khi đi đứng nằm ngồi, Bồ Tát vẫn thường được nghe pháp. Mãi như vậy cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, được chư Phật trong khắp mười phương tán thán. Khi được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp. Chúng sanh nghe pháp, chẳng có ai chẳng tin, chẳng có ai nghi đó là pháp hay là phi pháp, chẳng phải pháp. Vì sao? Vì các pháp ở nơi thật tướng đều là pháp, chẳng phải là phi pháp vậy. Có những người phước mỏng chẳng gieo trồng thiện căn nơi các đức Phật và nơi chư đệ tử của Phật, chẳng theo chư thiện tri thức, chìm đắm trong ngã kiến cùng các kiến chấp khác, nên mới bị đọa vào biên kiến, hoặc là đoạn kiến, hoặc là thường kiến. Do tà kiến như vậy, nên hàng người ấy cho lời Phật dạy là chẳng phải Phật dạy, cho lời chẳng phải Phật dạy là do Phật dạy, cho thật pháp là phi pháp, và cho phi pháp là thực pháp. Do phá pháp như vậy, nên hạ người ấy khi mạng chung sẽ phải bị đọa vào ba đường ác. Bởi vậy nên Bồ Tát khi được vô thượng Bồ Đề rồi, liền dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến họ rời được tà tụ và an lập trong chánh định tụ, chẳng đọa vào các đường ác nữa. Bồ Tát tịnh Phật quốc độ như vậy, nên chúng sanh chẳng còn tâm quế tạp, chẳng còn phân biệt các pháp là thế gian, là xuất thế gian, là hữu lậu, là vô lậu, là hữu di, là vô di nữa. Dẫn đến trong quốc độ, hết thảy chúng sanh chắc chắn sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tịnh Phật quốc độ. Luận: ở nơi các pháp rốt ráo không mà còn chấp tâm, chấp tướng, còn chấp tướng sắc, chấp tướng thọ tưởng hành thức, chấp tướng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chấp tướng sắc thanh hương vị xúc pháp, chấp tướng nam, chấp tướng nữ, chấp tướng ba cõi, chấp tướng thiện ác, chấp tướng hữu di hay vô di, chấp tướng hữu lậu hay vô lậu, vân vân, thì đó gọi là thua nghiệp vậy. Hỏi: trước đây nói chẳng thủ tướng thiện pháp, cũng chẳng thủ tướng bất thiện pháp, nay vì sao lại nói phải nhàm chán hết thảy sắc pháp để thành tựu thiện pháp? Đáp: Phật pháp có nói đến chúng sanh không và pháp không. Nói chúng sanh không nhằm phá các tướng về chúng sanh, như tướng nam, tướng nữ, vân vân. Nói pháp không nhằm phá các tướng về sắc pháp, là các tướng hư vọng. Khi phá hết thảy các sắc pháp thì sẽ được không. Bởi vậy nên quán sắc, quán thọ tưởng hành thức, quán thiện pháp, quán bất thiện pháp, vân vân, đều là như quyển, như quá, đều chẳng có định tướng vậy. Lúc bấy giờ các hí luận về thường, về vô thường, vân vân đều chẳng còn, nên chẳng gọi là chấp tướng nữa, và các thiện pháp đã hòa hợp với tánh không, nên chẳng còn sanh phiền não nữa. Hỏi: các pháp hữu di chỉ là giả danh hòa hợp, chẳng nên chấp. Còn các pháp vô di là chân thật pháp, là như pháp tánh thực tế, vì sao cũng chẳng nên chấp? Đáp: chẳng thủ tướng là vô di, pháp vô tướng là pháp vô di. Nếu có thủ tướng thì trở thành hữu di, bởi vậy nên có thủ tướng là hư vọng, là chẳng thật vậy. Bồ Tát xa lìa các thô nghiệp ở thân khẩu và ý mới tịnh Phật quốc độ, xa lìa các chấp tướng mới hành sáu pháp ba la mật, cũng dạy người khác hành sáu pháp ba la mật cùng các thiện pháp khác, dẫn đến tịnh Phật quốc độ. Ở đoạn kinh trên đây, trước nói về tổng tướng, rồi sau mới nói về biệt tướng. Như nói Bồ Tát đem các trân bảo cúng dường Phật và chúng tăng, phát lời nguyện rằng do nhân duyên cúng dường này mà chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này sẽ được đầy đủ bảy báo trang nghiêm như vậy. Mỗi chúng sanh có một tịnh độ của mình. Hỏi: chư thánh hiền đều thiểu dục, tri túc, chỉ có phàm phu tham quý trân bảo. Như vậy vì sao chư Phật và chư thánh hiền lại thọ nhận sự cúng dường trân bảo? Đáp: Bồ Tát trú trong pháp tánh thân, thường đầy đủ các thần thông ba la mật, nên quá hiện ra các trân bảo để cúng dường chư Phật và chư Đại Bồ Tát vậy. Các trân bảo do thần thông lực quá hiện ra nên nhẹ nhàng, chẳng có gây chướng ngại. Ví như ở cõi trời biến tịnh, có hiện tượng 60 người ngồi chung một chỗ để nghe pháp mà chẳng có ngăn ngại nhau. Có Bồ Tát thâm nhập thần thông, biến hóa ra đủ thứ châu báu để cúng dường Phật và tháp Phật. Lại có Bồ Tát biến thân thành núi Tu Di, đốt đèn cúng dường Phật và tháp Phật ở khắp mười phương, và phát nguyện rằng: ở quốc độ của tôi sau này thường có quang minh chiếu sáng, chẳng phải nhờ đến ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, chẳng phải nhờ đến ánh sáng của đèn đuốc vậy. Lại có Bồ Tát làm ra mưa hương hoa và anh lạc để cúng dường Phật và tháp Phật, phát lời nguyện rằng: ở quốc độ của tôi sau này, hết thảy chúng sanh đều được đoan chánh, được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh, chẳng có xấu xa. Lại có Bồ Tát tự dùng thần thông làm ra nhạc trời, hoặc làm thân Atula, làm thân Long Dương, đem nhạc trời cúng dường Phật và tháp Phật, phát lời nguyện rằng: ở quốc độ của tôi sau này sẽ có những âm thanh như vậy. Hỏi: các đức Phật và chư thánh hiền đã ly dục, như vậy vì sao còn thích âm nhạc, thích ca vũ? Đáp: các đức Phật tuy chẳng còn tâm chấp đắm đối với hết thảy pháp, nhưng ở thế gian có tất cả các pháp đó. Vì thương xót chúng sanh nên Phật tùy thuận theo sự cúng dường của họ, để họ được tùy nguyện hưởng phước đức. chẳng phải Phật thích âm nhạc, thích ca vũ, nhưng vì lợi ích cho chúng sanh mà Phật thọ sự cúng dường các thứ âm nhạc ca vũ của họ vậy. Bồ Tát muốn tịnh quốc độ nên cầu diệu âm thanh, muốn ở quốc độ của mình sau này chúng sanh thường được nghe các diệu âm thanh như vậy, khiến tâm họ được nhu nhuyễn. Khi tâm chúng sanh được nhu nhuyễn rồi thì rất dễ quá độ họ, nên Bồ Tát dùng nhân duyên âm thanh để cúng dường Phật và tháp Phật. Lại có Bồ Tát dùng hương hoa cúng dường Phật và tháp Phật, phát lời thệ nguyện rằng: ở quốc độ của tôi sau này chúng sanh sẽ thường được hưởng các hương hoa như vậy. Hương hoa sẽ tự nhiên có, chẳng phải do ai làm ra cả. Ở nơi thân Phật thường có diệu hương tỏa ra, đến hàng chư thiên cũng chẳng sao bị kịp. Nhưng vì lợi ích chúng sanh mà Phật thọ sự cúng dường hương hoa của họ vậy. Lại có Bồ Tát đem cả trăm thức ăn uống cúng dường Phật và chúng tăng, phát lời nguyện rằng: ở quốc độ của tôi sau này chúng sanh sẽ được hưởng trăm vị thức ăn uống như vậy. Các đồ ăn uống sẽ tự nhiên đến với chúng sanh, chẳng do ai làm ra cả. Có thuyết nói, các thứ cỏ thuốc, hoa thuốc, quả thuốc hoặc các hoàng quan hỷ làm bằng các thứ cỏ và hoa quả thuốc đó cũng nhiếp trong 100 thức ăn uống đó. Có thuyết nói, 100 vị thức ăn uống có nghĩa là các thức ăn uống đầy đủ. Có thuyết nói, hàng chư thiên ăn uống đến cả trăm ngàn vị. Có thuyết nói, do phước báo mà Bồ Tát thọ dụng được các thức ăn uống đầy đủ và dùng thần thông biến hóa các thức ăn uống thành vô lượng vị, có thể chuyển hóa được tâm chúng sanh, khiến họ được tâm thanh tịnh, ly dục. Bồ Tát dùng bốn lối ăn tùy nhân duyên cúng dường Phật và chúng tăng, nên ở quốc độ của Bồ Tát sau này sẽ tự nhiên có đầy đủ cả trăm vị thức ăn uống như vậy. Lại có Bồ Tát dùng các loại hương trời để cúng dường Phật và chúng tăng. Bên Thiên Trúc do trời nóng bức nên phải dùng hương xoa vào thân, do vậy mà Bồ Tát đem các thứ hương trời để cúng dường Phật và chúng tăng, phát lời nguyện rằng: ở quốc độ của tôi sau này chúng sanh sẽ được thọ hưởng các hương trời mịn màng như vậy. Hỏi: các người thọ giới Sa Di hoặc giới Bát Quan Trai còn chẳng thọ hương xoa thân, vì sao lại đem hương xoa thân để cúng dường Phật và chúng tăng? Đáp: Bồ Tát đem tất cả những vật quý giá để cúng dường Phật và chúng tăng, như đem nước thơm rải trên vách, đem hương thơm xong chỗ ngồi, vân vân, để thể hiện lòng tôn kính vậy. Ví như có Bồ Tát đem cả xe ngựa, vàng bạc, trân bảo, y áo, vân vân để cúng dường. Nếu người xuất gia chẳng thọ dụng thì bố thí lại cho chúng sanh. Lại có Bồ Tát đem năm dục để cúng dường, phát lời nguyện rằng: ở quốc độ của tôi sau này chúng sanh tùy ý hưởng năm dục đầy đủ. Hỏi: năm dục ví như hầm lửa, như phường giặc cướp chướng ngại thiền căn, nên Phật quở trách người rong ruổi theo năm dục. Vì sao Bồ Tát lại muốn chúng sanh được thọ hưởng đầy đủ năm dục? Lại nữa, Phật và chúng đệ tử thường bận áo rách giá, ngồi gốc cây để tọa thiền, vì sao Bồ Tát lại cầu được năm dục? Đáp: người tu nhân phước thiện sẽ được hưởng phước báo đầy đủ năm dục. Đời nay và đời sau chẳng làm việc trộm cướp, chẳng nói dối, chẳng sát hại chúng sanh, chẳng hành 10 bất thiện đạo, do bần cùng mới hành 10 bất thiện đạo. Nếu tùy ý được năm dục đầy đủ thì chẳng còn hành 10 bất thiện đạo nữa. Bồ Tát nguyện ở cõi nước của mình sau này chúng sanh được giàu có, chẳng còn thiếu thốn, chẳng còn làm các điều ác. Như vậy tuy còn ái, còn mạng mà kiết sử đã được mỏng. Trong hoàn cảnh đó, nếu được nghe Phật hoặc chư đệ tử Phật thuyết pháp thì tâm họ sẽ được nhu nhuyễn, rất dễ được đạo. Tuy tâm chấp còn nhiều nhưng đã được lợi căn, nên vừa nghe nói về vô thường, khổ, không, vô ngã thì họ liền được đạo. Ví như cái áo dính mồ hôi, nếu đem dầm vào nước tro thì liền được tẩy sạch. Bồ Tát chẳng muốn chúng sanh đắm chấp năm dục, nên bố thí cho họ đầy đủ các vật dụng cần thiết. Bồ Tát chỉ muốn chúng sanh thọ năm dục trong một thời, để sau đó dạy họ từ xả năm dục vậy. Phật khuyên các đệ tử nên mặc áo rách giá, đi khất thực, để họ biết rằng do tội đời trước mà đời nay phải sanh vào đời năm ác trược vậy. Nếu được ăn ngon, mặc đẹp thì tâm chấp càng thêm sâu dày, dẫn đến phế bỏ đạo nghiệp. Bồ Tát thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ nên được vô lượng phước đức, quán năm dục bình đẳng, nên chẳng còn tham đắm, chẳng còn tầm cầu, Trái lại, có nhiều người tu ly dục, tu khổ hạnh mà tâm giận hờn vẫn tăng trưởng. Họ thường tưởng nhớ năm dục nên sanh phiền não, chẳng sanh tâm hướng thượng vậy. Phật dạy phải bỏ cả khổ lẫn lạc, dùng trí huệ tu trung đạo. Bởi vậy nên Bồ Tát có thể phương tiện bố thí cho chúng sanh năm dục, khiến họ chẳng còn thiếu thốn mà chẳng có gì ngăn ngại. Hỏi: trong luật tỷ kheo có ghi rõ nếu một vị tỷ kheo nói rằng thọ năm dục chẳng có ngại đạo thì vị ấy sẽ bị quở trách, nếu ba phen chẳng thôi thì sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Như vậy vì sao lại cầu năm dục? Đáp: trong Phật pháp phân biệt có đại thừa và tiểu thừa. So với hàng đại thừa thì hàng tiểu thừa phước mỏng và ba độc sâu dày. Trong kinh Bà Sa Phật dạy: ta có các đệ tử bạch y, chẳng phải một, chẳng phải hai, mà có đến cả 500 người thọ hương chiên đàn thoa thân, thọ các diệu hương hoa khác, ở chung với vợ con, sai khiến các nô tỳ gần gũi vợ mà vẫn đoạn được các kiết sử, được quả tu đà hoàng, đoạn được các khổ trong ba đời, dẫn đến tiêu dần ba độc, được quả tư đà hàm. Tỷ kheo Aletra nghe Phật nói như vậy liền hỏi: Phật vì ai mà nói các sự việc ấy? Phật vì hàng đệ tử bạch y mà nói ra như vậy, chẳng phải vì hàng xuất gia. Tỷ kheo là người thọ pháp xuất gia, ở trong chúng tăng tự phát lời nguyện rằng: suốt đời tôi chẳng thọ dâm dục. Bởi vậy nên người xuất gia phạm dâm dục thì phải ra ngoài tăng chúng. Vì sao? Vì đã thệ nguyện rồi mà còn phạm tội là cố tình, đã thọ giới cấm của Phật mà còn trái là phạm hai tội. Vì nếu tỷ kheo thấy người bạch y được đạo mà xem tự thân mình đồng với người kia thì phải bị thêm một tội nữa vậy. Nên phân biệt có hai hạng Bồ Tát tịnh Phật quốc độ: hạng Bồ Tát tại gia, hạng Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát tại gia thọ năm dục chẳng có tội, ví như ở cõi trời đâu xuất và cõi quốc đang diệt. Tuy có người thọ năm dục mà chẳng khởi trọng tội, còn người đã xuất gia theo Phật chẳng được thọ năm dục như người tại gia vậy. Trong pháp tiểu thừa, vị tỷ kheo Aletra có nói rằng nếu thấy có người phạm trọng tội mà sanh tâm hối hận nhiều thì phải biết người đó đã tịnh Phật quốc độ, đời đời hành sáu pháp ba la mật và tu ba giải thoát môn. Người ấy tuy có thọ năm dục mà chẳng bị nhiễm trước. Trong kinh nói, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải tự tâm niệm, tự vào bốn thiện, tự tu 37 phẩm trời đạo để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát lại phải tự nguyện làm Phật, suốt đời hành bốn thiện, dẫn đến hành 37 phẩm trời đạo. Do nhân duyên phước đức như vậy, nên Bồ Tát vì chúng sanh thọ năm dục mà chẳng bị chướng ngại. Vì sao? Vì trong vô lượng kiếp, Bồ Tát đã phát nguyện: ta phải tùy thời, tùy nơi mà hành đạo, thành tựu đầy đủ các thiện pháp. Bồ Tát tự thành tựu hết thảy các thiện pháp, cũng dạy chúng sanh thành tựu hết thảy các thiện pháp. Do thành tựu các thiện pháp mà Bồ Tát được thân đoan chánh, và cũng khiến chúng sanh được thân đoan chánh. Bồ Tát tịnh Phật quốc độ như vậy nên trọn chẳng còn sanh vào ba đường ác. Hỏi: các Đức Phật vì thấy chúng sanh khổ mà thị hiện sanh ở trong thế gian, trải rộng đại từ đại bi thương xót chúng sanh và cứu vớt chúng sanh ra khỏi các khổ. Nếu chẳng có khổ não, chẳng có ba đường ác thì làm sao phát tâm thương xót chúng sanh được? Đáp: Phật ra đời vì muốn độ chúng sanh, thế nhưng chúng sanh ở trong ba đường ác chẳng thể độ ngay được. Phật chỉ khiến chúng sanh ở trong ba đường ác kết thiện duyên, gieo trồng thiện căn mà thôi. Bởi vậy nên Phật được gọi là bậc thiên nhân sư, bậc thầy của hàng trời và hàng người. Hỏi: nếu Phật vì thương xót chúng sanh mà tịnh Phật quốc độ thì vì sao vẫn có chúng sanh ở trong ba đường ác? Đáp: Phật thương xót chúng sanh bình đẳng, chẳng có sai khác. Ở nơi đây nói đến các nhân duyên thanh tịnh nên nói ở trong quốc độ chẳng có ba đường ác. Bồ Tát tịnh Phật quốc độ phải thanh tịnh cả tạp quốc độ lẫn tịnh quốc độ. Ở trong tạp quốc độ có đủ năm đạo chúng sanh, ở trong tịnh quốc độ chẳng có hàng trời người tu hành. Có tịnh quốc độ chẳng có hàng trời người, mà chỉ riêng có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Ví như ở cõi nước của Đức Phật quá khứ Thiên Dương, chỉ có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và có Đức Phật Thiên Dương làm vị Pháp Dương. Có tịnh quốc độ chẳng có ba đường ác, vì nơi đây chẳng có tà kiến. Hỏi: các Đức Phật chỉ vì muốn trừ tà kiến phiền não cho chúng sanh mà thị hiện ra đời. Nếu chẳng có ba độc, chẳng có các phiền não khác, thì chư Phật ra đời để làm gì? Đáp: có thuyết nói, nếu ở trong cõi nước có các nhân duyên phước đức lớn, thì ở nơi đó chẳng còn có ba độc cùng các tà kiến. Có thuyết nói, các Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, được công đức lớn, vẫn thường tu tập sáu pháp ba la mật, thường đi khắp mười phương để độ thoát chúng sanh. Càng gần Phật đạo bao nhiêu thì Bồ Tát lại càng làm lợi ích cho chúng sanh bấy nhiêu. Hỏi: Phật pháp dùng ba thừa đạo để giáo hóa chúng sanh, chứ vậy vì sao chỉ nói nhất thừa mà thôi? Đáp: ý Phật muốn nói ở nơi nhất thừa mà phân biệt ra có ba thừa vậy. Hỏi: vì sao các đức Phật A Xuất Bệ, A Di Đà chẳng ở trong đời ác năm trượt? Vì sao các đức Phật này chẳng ở trong đời ác năm trượt mà cõi nước của các ngài cũng vẫn có ba thừa đạo? Đáp: tất cả các đức Phật ở quá khứ, ở hiện tại đều dùng ba thừa giáo để độ thoát chúng sanh. Các đức Phật ở vị lai cũng sẽ làm như vậy. Phật chẳng có chấp vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng khi chúng sanh điên đảo chấp thường, lạc ngã, thì Phật mới phải vì họ nói đến vô thường, khổ và vô ngã vậy. Nếu chúng sanh chẳng còn các chấp thường, lạc và ngã, thì Phật chẳng cần nói đến vô thường, khổ, vô ngã. Vì sao? Vì chẳng có bệnh thì chẳng cần phải cho thuốc. Lại nữa, Phật dạy chẳng có ngã sở, chẳng có các phiền não kiết sử, chẳng có nhị thừa, nên cũng chẳng có các quả thanh văn, chẳng có đạo bích chi Phật dạy. Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, nhất tâm hướng về thật tướng pháp, được các Đà La Ni Tam Muội tu lên các địa. Bồ Tát muốn cho chúng sanh được nghe pháp, nên khiến các cây vang ra tiếng pháp di diệu. Ở khắp cõi nước đều có các thứ cây quý đó, nên ở đâu đâu đi đứng nằm ngồi, chúng sanh đều được nghe pháp, khiến họ chẳng sanh tạp tâm mà chỉ sanh pháp nhẫn mà thôi. Hỏi: các đức Phật có vô lượng thần lực bất khả tư nghị, như vậy vì sao các ngài chẳng hiện thân để thuyết pháp độ sanh mà phải nhờ đến các cây phát ra tiếng pháp? Đáp: chúng sanh rất nhiều, nếu chỗ nào Phật cũng hiện thân thuyết pháp thì chúng sanh sẽ chẳng tin, cho là quyển quá, chẳng có kính trọng. Vì chẳng có kính trọng nên nghe pháp mà họ chẳng được khai ngộ. Trái lại, nếu họ nghe các loài cây hoặc nghe loài súc sanh nói pháp thì họ lại dễ sanh tâm tính thọ. Trong kinh Bổn Sanh có chép mẫu chuyện sau đây: Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát hiện thân súc sanh để vì người nói pháp. Người cho đó là rất ít có nên sanh tâm tính thọ. Súc sanh là loài hữu tình mà người nghe còn tính thọ, chẳng có khinh nhờn. Huống nữa cây là loài vô tình mà phát ra diệu âm thanh thuyết pháp, ắt người nghe phải tính thọ nghĩa của không, vô tướng và vô tác vậy. Vì sao? Vì có Phật hay chẳng có Phật thì hết thảy các pháp vẫn thường là không. Vì là thường không nên là vô tướng, vì là vô tướng nên là vô tác, vì là vô tác nên tiếng pháp thường vang lên cả ngày lẫn đêm ở cõi nước của Bồ Tát, là do các thần thông khẩu lực tự nhiên biến hóa ra các diệu âm thanh đó. Như vậy gọi là tịnh Phật quốc độ. Các âm thanh vang ra cũng thường tán thán công đức của các đức Phật. Người nghe danh hiệu các đức Phật như vậy sẽ được đạo, dẫn đến cũng sẽ được thành Phật. Như vậy cũng gọi là tịnh Phật quốc độ. Hỏi: Phật tu khổ hạnh vì chúng sanh thuyết pháp mà chúng sanh chẳng còn được đạo, huống nữa là chỉ nghe danh hiệu các đức Phật mà họ có thể được đạo hay sao? Đáp: ở các cõi nước có rất nhiều lối thuyết pháp, người nghe danh hiệu các đức Phật lâu ngày cũng có thể được đạo vậy. Ví như trong kinh Pháp Hoa có nói: làm phước đức dù lớn hay nhỏ cũng đều có thể được thành Phật. Người nghe danh hiệu Phật mà sanh được hết thảy trí thì sẽ được đạo. Nếu nghe mà chẳng kính trọng, nghe mà sanh tâm nhị thừa thì chẳng trồng được thiện căn nơi pháp tánh sanh thân của Phật vậy. Lại nữa, thân Phật có vô lượng vô biên quang minh. Quang minh của Phật sáng tỏ hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng rất nhiều. Khi Phật thuyết pháp, quang minh của Phật tỏa ra khắp cõi nước. Vì căn cơ và đức độ của chúng sanh có sai khác nhau, nên có chúng sanh thấy được quang minh của Phật mà được đạo, có chúng sanh được nghe pháp Phật dạy mà được đạo. Như vậy, có thấy, có nghe mới thâm tín công đức của Phật. Vì sanh tâm thâm kính Phật nên mới trồng thiện căn. Vì đã trồng thiện căn nên quyết định sẽ được làm Phật. Lại nữa, pháp Phật là chân thật pháp, bởi vậy nên người nghe được pháp Phật, dù chẳng phải từ kim khẩu của Phật thuyết ra, cũng vẫn tính thọ vậy. Hỏi: vì sao có người theo Phật Thích Ca Mâu Ni nghe pháp mà vẫn khởi tâm nghi? Đáp: có rất nhiều nhân duyên. Hoặc có người phước mỏng, chẳng trồng thiện căn, chẳng gần gũi các bậc thiền tri thức, nên nghe pháp mà khởi tâm nghi. Hoặc có người thâm chấp ngã kiến, biên kiến cùng các tà kiến khác, bị các phiền não che tâm, nên nghe lời Phật nói mà cho là chẳng phải do Phật nói, nghe lời chẳng phải Phật nói mà cho là lời của Phật, do vậy mà khởi tâm nghi. Hoặc có người bị ba độc che tâm, chẳng tùy thuận các bậc thiền tri thức, chỉ tùy theo ý riêng của mình mà tự giải. Hạng người này khi nghe nói hết thảy pháp đều là rốt ráo không, thấy chẳng tùy thuận theo ý mình, bèn cho đó là chẳng phải lời Phật dạy, chẳng phải là pháp, do vậy mà khởi tâm nghi. Pháp thì cho là phi pháp, chẳng phải pháp, còn phi pháp thì cho là pháp. Những hạng người như vậy do tội phá chấp, nên khi mạng chung sẽ phải bị đọa vào ba đường ác. Bởi vậy nên Bồ Tát khi được vô thượng Bồ Đề, thấy chúng sanh qua lại trong các đường sanh tử, liền dùng Phật lực dẫn dắt họ ra khỏi các đường ác, khiến họ được an trú trong chánh định tụ. Như vậy gọi là tịnh Phật quốc độ. Ở nơi tịnh độ chẳng có lỗi lầm, vì ở nơi này hết thảy pháp, dù là thế gian, dù là xuất thế gian, dù là hữu lậu, dù là vô lậu, dù là hữu di, dù là vô di, vân vân, đều là bình đẳng, chẳng có chướng ngại. Ở cõi nước này, đất thường sanh bảy báo, chúng sanh đều được thân đoan chánh, được tướng tốt trang nghiêm thân, có được vô lượng quang minh, thường được nghe pháp âm, thường chẳng xa rời sáu pháp ba la mật, dẫn đến chẳng xa rời 18 bất cộng pháp. Ở cõi nước đó, chúng sanh quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề. Hỏi: trước nói chúng sanh nào nghe được danh hiệu Phật quyết định sẽ được thành Phật, nay lại nói chúng sanh nào nghe thuyết rằng ở nơi thật tướng các pháp chẳng ngăn ngại nhau mà sanh tâm tính thọ, cũng quyết định sẽ thành Phật. Các trường hợp này có gì sai khác nhau chăng? Đáp: chúng sanh nào thường thấy Phật, thường nghe pháp, thường gieo trồng thiện căn, thường tu tập Phật pháp sẽ mau được thành Phật. Còn người nghe danh hiệu Phật mà sanh tâm tính thọ, mặc dù quyết định cũng sẽ được thành Phật, nhưng lâu hơn, chẳng bằng được hạng người nói trên vậy. Tất cả đều là tướng tịnh Phật quốc độ cả.